Đan Vũ Càn Khôn, chương 1073. Cảm ứng, góc truyện audio.com. Một bên hướng về phương hướng Bạch Mông Thành bay đi, một bên Tần Phàm lấy ra cái hộp phong cách cổ xưa mà Lãnh Tiền giao cho hắn kia. Cái hộp là này chân bảo, đồng thời cũng là một quả tạc đạn hẹn giờ. Tùy thời đều có thể rước lấy họa sát thân cho hắn. Dùng thực lực của ta bây giờ, thực lực ngũ kiếp bán thần trở xuống có lẽ giết không chết ta. Trong lòng của hắn còn âm thầm so đo lấy, mặc dù thực lực của hắn chỉ là bát cấp võ thánh, nhưng khí lực của hắn cường hãn, sinh mệnh lực ương ngạnh. Muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Bất quá thời điểm nghe Lãnh Thiền nói tới đệ đệ của hắn, là ngay cả thất kiếp bán thần cũng có hứng thú đối với khỏa bạch hổ châu này. Hắn hiện tại vẫn là thập phần nguy hiểm đấy. Nhìn cái hộp chứa bạch hổ châu này, cảm giác được trong đó mơ hồ truyền đến chấn đặc thù động, hắn vài lần muốn mở ra, nhưng cuối cùng nhất vẫn là tạm thời đè nén. Dù sao hắn mới ly khai đội ngũ không lâu, cũng không xác định phải chăng có nhân tâm làm loạn theo ở phía sau hay không. Hắn phải trước tìm một chỗ ổn định lại, mới hào hào nghiên cứu. Mà sau khi Tần Phàm đi ra đội ngũ hộ vệ không lâu. Lãnh huynh, ngươi không sao chứ? Một gã trung niên nhân bận hoa phục từ trong xe ngựa nhảy xuống, đi tới trước mặt Lãnh Thiền. Lấy ra một khỏa đan dược tỷ lệ thập phần không tệ đưa cho hắn. Không có việc gì, lúc này đây ngược lại là rước lấy phiền phức cho quý huynh ngươi. Lãnh Thiền cũng không khách khí tiếp nhận khỏa đan dược kia ăn vào nói ra, nhìn ra được hắn và người phụ trách thương đội này quan hệ thập phần không tệ. Ha ha, dùng giao tình của chúng ta cần gì nói tới cái này. Hơn nữa kỳ thật trải qua một kiếp vừa rồi kia thương đội của chúng ta có lẽ sẽ an toàn hơn rồi. Trung niên nhân hoa phục kia mỉm cười nói, chỉ là lúc này đây ngươi thật sự cam lòng cứ như vậy đem bạch hổ châu kia giao ra sao. Đây chính là đồ vật mà đệ đệ của ngươi dùng tánh mạng đổi lại. Chuyện được lấy tại chuôn phao, vì em thứ này cùng ta vô duyên, Lãnh Thiền chỉ là lắc đầu, sau đó thản nhiên nói. Hơn nữa ta được khỏa bạch hổ châu này đã nhiều năm rồi, nếu có thể đủ luyện hóa ta đã sớm luyện hóa. Không cách nào luyện hóa, trung niên nhân hoa phục kia không khỏi nao nao, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Vừa rồi ta nhìn ngươi trong lúc cùng đậu khi giao chiến tựa hồ còn không có dùng hết toàn lực, nguyên lai ngươi đã sớm muốn đưa thứ này ra ngoài. Lãnh Thiền cùng trung niên nhân hoa phục này quan hệ rất tốt, hắn cũng không gạt đối phương, nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy, nếu đã không thể luyện hóa ta mang theo khỏa bạch hổ châu này trên người, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải đại phiền toái, không bằng sớm giao ra một chút. Chỉ là ta cũng thật không ngờ cuối cùng Tần Phàm kia sẽ nhúng tay. Lãnh huynh ngươi đối với người trẻ tuổi kia thấy thế nào? Nghe được Lãnh Thiền nhắc tới Tần Phàm, trung niên nhân hoa phục này cũng tới chút ít hứng thú hỏi. Chỉ sợ tiềm lực của hắn so với đệ đệ kia của ta còn cao hơn nữa tuổi còn nhỏ, ở các phương diện lòng dạ tâm trí cực cao, võ đạo ý chí lại vô cùng kiên định. Có thể tưởng tượng nếu như có thể thuận lợi phát triển xuống, ngày sau nhất định là một đại nhân vật. Lãnh Thiền nhìn xem phương hướng Tần Phàm rời đi, trong miệng vốn là tán thưởng, sau đó lại có chút hít một tiếng chậm rãi nói ra. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhận được khỏa bạch hổ châu kia, lại không biết là phúc hay họa. Ta cũng hy, góc truyện audio.com, vọng không nên bởi vậy mà hủy hắn mới tốt. Một phương diện khác, sau khi Tần Phàm lấy đi bạch hổ châu, tin tức này tựa như Lãnh Thiền cùng Tần Phàm đoán trước rất nhanh bị các loại phương thức truyền đi ra ngoài, hơn nữa là ở Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành tầm đó nhấc lên sóng to gió lớn. Bạch hổ châu này rõ ràng cho thấy có một ít danh khí, có không ít cường giả đều đối với nó cảm giác được hứng thú. Sau khi tin tức truyền ra, có không ít người bắt đầu muốn nghe ngóng lai lịch của Tần Phàm, nhưng mà thời gian Tần Phàm đi vào tân thế giới cũng không dài, ngoại trừ thời điểm vào thành môn cùng Nhạc Đăng xảy ra chút ít xung đột thì không có bao nhiêu người biết rõ chuyện của hắn. Mà đang ở bên ngoài gió nổi mây phun chi tế, lúc này, tại một tòa đại sơn một cái ẩn nấp trong sơn động. Không có bất kỳ phản ứng, cũng không cách nào luyện hóa. Lúc này Tần Phàm ngồi xếp bằng trong sơn động, trên tay của hắn đang cầm cái hộp chứa bạch hổ châu phong cách cổ xưa kia. Cái hộp mở ra, một khỏa hạt châu màu trắng lớn cỡ nắm tay đang ở trong đó tản ra một loại hào quang thập phần thần bí. Sau khi hắn đi tới cái sơn động ẩn nấp này, một mực thử hướng về trong hạt châu đưa nguyên lực vào tinh thần lực, thậm chí nhỏ máu hắn cũng thử qua, nhưng bạch hổ châu này đều không có phản ứng chút nào. Bạch hổ châu này tự nhiên không phải bạch hổ ma trùng, nếu như là bạch hổ ma trùng, cảm ứng của hắn sẽ không yếu ớt như thế, huống chi đi tới tân thế giới này không lâu, hắn cảm ứng được bạch hổ châu này ở bên trong vị trí mạc lợi đào hiện tại của hắn. Hắn biết bạch hổ châu này cùng bạch hổ ma trùng kia tuyệt đối không phải chỉ là danh tự trùng hợp đơn giản như vậy, bởi vì hắn ở trong đó xác thực cảm ứng được một tia khí tức yếu ớt của bạch hổ ma trùng. Bất quá cũng khó trách nếu như dễ dàng như vậy liền để cho ta tìm được bí mật Bạch Hổ Châu này, như vậy Bạch Hổ Châu này trải qua nhiều chủ nhân như vậy, hơn nữa đều là nhân vật thiên tài, bọn hắn làm sao có thể không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó Tần Phàm lại tự giễu cười khổ nói. Hắn đem hết thảy nghĩ đến quá mức đơn giản, Bạch Hổ Châu này trải qua Lãnh Thiền cùng đệ đệ thiên tài của hắn mới rơi xuống trong tay hắn, hơn nữa lúc trước có lẽ cũng có người khác tiếp xúc qua khỏa Bạch Hổ Châu này, nhưng bọn hắn đều không có cách nào luyện hóa được nó. Hắn mới vừa vặn đem Bạch Hổ Châu này nắm bắt tới tay mà thôi. Ồ, mà đúng lúc này, hắn ngẩng đầu lên, chợt phát hiện Tiểu Chiến tựa hồ có chút sợ hãi hạt châu này, tránh lui ở nơi hẻo lánh một bên. Đầu chư vương biến dị này đã là cửu cấp yêu thú, có thể làm cho hắn sợ hãi cũng chỉ có khí tức càng cao cấp mà thôi. Xem ra Bạch Hổ Châu này cùng Bạch Hổ ma trùng tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan rồi. Chứng kiến phản ứng của Tiểu Chiến, Tần Phàm càng thêm khẳng định, một tay cầm khỏa Bạch Hổ Châu, ngón tay ở phía trên chậm rãi ma sát lấy, muốn tìm ra một ít đồ vật bất đồng. Nhưng đến tột cùng sẽ có liên hệ gì? Hắn nhìn xem khỏa Bạch Hổ Châu trong hộp kia cau mày trầm tư. Ở bên trong ma sát Bạch Hổ Châu không tự giác dần dần trở nên có chút ấm áp, mà hắn tựa hồ là xuyên thấu qua khỏa Bạch Hổ Châu này, cảm ứng được một tí cảm giác mãnh liệt hơn. Đột nhiên, thân hình Tần Phàm khẽ giật mình, cách trương.